Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Cảm ơn Ngài cho con đường sống Chúa. Con cảm tạ Chúa là người hằng yêu mến con. Vậy mà người ta bảo rằng con phải là người, con không đừng làm người. Chúa ơi, lạy Chúa, Ngài đã chết và sống lại, xin cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài đã chết và sống lại, xin thương xót con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài cho con hồn xác. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa là nguồn cây trồng của con. Vậy mà người ta bảo rằng con không phải là người, con không đừng làm người. Chúa ơi, lạy Chúa, Ngài đã chết và sống lại, xin cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài đã chết và sống lại, xin thương xót con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài cho con mẹ cha. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa là người hằng nâng đỡ con. Vậy mà người ta bảo rằng con không phải là người, con không đừng làm người. Chúa ơi, lạy Chúa, Ngài đã chết và sống lại, xin cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài đã chết và sống lại, xin thương xót con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài cho con mình máu. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa là nguồn tình cha xót thương. Vậy mà người ta bảo rằng con không phải là người, con không đừng làm người. Chúa ơi, lạy Chúa, Ngài đã chết và sống lại, xin cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài đã chết và sống lại, xin thương xót con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài cho con. Tha Thiên Chúa ơi, con cảm tạ Chúa là người tình cha phó dâng. Vậy mà người ta bảo rằng con không phải là người, con không đừng làm người. Chúa ơi, lạy Chúa, Ngài đã chết và sống lại, xin cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài đã chết và sống lại, xin thương xót con. Tại sao tôi phải hát cái bài này cho anh chị em? Vì anh chị em coi lại cái bản nhạc này, nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn ở trong thai nhi, trong bào thai của người mẹ đó, trong bụng mẹ. Giai đoạn thứ hai là người ta lôi ra, người ta chặt đầu, chặt tay, chặt chân, chặt cổ, và người ta bóp nát cái đầu ra. Thì đứa con đó, đây á, các anh chị cứ tưởng về nghệ thuật là chỉ có hay thôi, vỗ tay, không phải đâu. Nếu mà anh chị nghiệm cảm được, mình biết mình là thai nhi, mình biết mình từng đã là thai nhi đó, anh chị em nghiệm cảm đi. Mình biết như thế nào, lúc đó là gào thét lên, vậy mà người ta bảo rằng con không phải là người, con không được làm người. Anh chị em lúc đó anh chị em giận đó, chứ không có phải là vỗ tay đâu. Lúc đó không đáng vỗ tay. Đừng có nghĩ là hay nhé. Để chúng tôi hát cho Chúa, bởi vì chúng tôi ngồi đây chúng tôi cầu nguyện cùng Chúa. Nếu mà người nào mà bị người ta chặt tay chặt chân mà không có giận không tức á, thì tôi bảo đảm anh chị em chưa hiểu nghệ thuật là như thế nào. Nghệ thuật nó phải là cái cảm xúc của mình, và cảm xúc thật, thật, phải thật mới được. Chứ không phải giận mặt hay là chơi. Tôi không phải là tôi trình diễn cho anh chị em, tôi hát cho Chúa của tôi. Tuyệt đối không bao giờ trình diễn. Những người hay trình diễn thì sinh ra kiêu ngạo. Trình diễn là biểu diễn dễ dàng tôn, tự tôn mình lên hay người ta khen mình. Dứt khoát chuyện này không có, bởi chúng tôi biết rõ điều đó không thể nào xảy ra được. Cái đó đưa đến gọi là cái dục khí đó, cái dục khí nguy hiểm vô cùng. Đây là lời cầu chứ không phải là một cái bài hát để mà trình diễn. Xin anh chị em lưu ý, vui lòng tôi cảm ơn anh chị em vỗ tay nhưng mà không cần thiết. Chúng ta hướng về Chúa và chúng ta cảm tạ Chúa, nhất là trong những ngày này, ngày Chúa sống lại từ cõi chết. Chúa đã chết rồi và Chúa sống lại. Thì thai nhi khi mà thấy người ta lôi đầu, lôi cổ mình ra, cắt thành từng mảnh đó, phân thây xé xác đó, thì đứa bé đó nó phải gọi là cam chịu khổ, đi qua cái lò gọi là cái lò lửa, cái lò gọi là lò nung, lò nấu, lò lửa đó, giống y như Chúa, giống y như Chúa. Bị xé xác phân thây ra từng mảnh. Nó nói Chúa chết rồi, con cũng chết với Chúa đó, mà Chúa sống lại, xin cho con cũng được sống lại với Chúa. Đây không phải là lời ca của người lớn hay là người đang sống, mà của một em bé, tiếng Anh gọi là the unborn, là một thai nhi, thai bào. Cái lời ca là như vậy. Anh chị em nghiệm cảm được, thứ nhất là cái phần đang vui mừng, đang hớn hở, đang lúc mà sự sống trào dâng trong cuộc đời của mình. Và em bé thì đâu có nhiều lời đâu, chỉ có con cảm ơn cha, con cảm ơn mẹ, con cảm tạ cha, con cảm tạ Chúa. Và rất là vui vẻ, anh chị em nghe cái dòng nhạc là như vậy. Một đứa bé nó đang vui, nó cười, nó hứng chí. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài cho con đường sống. Chúa đi liền tức khắc. Chúa ơi, giống như là chim hót vậy đó, là tiếng suối reo, đang vui mừng mà, đang vui mừng vậy rồi con cảm tạ Chúa, bởi vì được người thương mình, không ai thương mình hết, chỉ có Chúa thương mình thôi, là người hằng yêu mến con, được sống, được thương, thế mà có người quá sức tàn nhẫn, tàn nhẫn. Cái giai đoạn thứ hai là cái chỗ đó. Và giai đoạn thứ ba là sống lại từ cõi chết. Ba giai đoạn cuộc đời chúng ta cũng phải trải qua. Anh chị em trải qua khi mà còn là trẻ nhỏ, trẻ bé. Trải qua những cơn cùng khốn, cùng khổ. Và thứ ba, những ai biết kết hiệp
thông hiệp với Chúa trong cuộc khổ nạn của Chúa, sống với Ngài. Xin Chúa cứu con, xin Chúa thương xót con. Thần khí nghĩa tử. Lời cầu thai nhi xin cha cứu con phát xuất từ đoạn 8 câu 14 đến câu 17. Vì đoạn này, vì ba chữ cam, chịu, khổ cùng Chúa Kitô thì mới có cái bài đó. Anh chị em thấy, khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài để rồi chia phần vinh hiển với Ngài, tất cả cái bản nhạc đó phát xuất từ cái câu 17 đó. Anh chị có thấy không? Mở ra cho tôi coi. Mở ra cuốn sách Kinh Thánh, Thánh Thư Tin Mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Công giáo La Mã, cho giáo hội Công giáo Roma đó. Gọi ra tất cả những cái bản nhạc mà tất cả những cái lời đó phát xuất từ cái câu này nè, câu 17 đó, câu 17. Đây là cái cách thức mà chúng tôi có nói với anh chị em rồi, anh chị em đã học Thánh Kinh với chúng tôi, thấy không? Và chúng tôi học Thánh Kinh với Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần dạy cho, và chúng ta thừa hưởng cái gia tài di sản, cái sản nghiệp, cái gia nghiệp lớn từ Thiên Chúa, thẳng từ Thiên Chúa đó. Thế là cái gì? Cái gì đẹp nhất, cái gì hay nhất, cái gì tốt nhất, cái gì ngon nhất, đó là bài nhất, nó cực thánh, cực kỳ thánh thiện, tuyệt hảo, chí thánh, chí nhân, chí thiện, toàn thiện, toàn khiết, tất cả những gì mà nhất thì chúng ta được hưởng hết. Muốn được hưởng á thì chúng ta phải hiểu lời Chúa. Lời Chúa như thế nào? Chúng ta đã đọc đoạn này nhiều lần rồi, tôi thiết nghĩ cũng kinh tháng rồi, phải không? Đọc đoạn này hơn tháng chưa? Hay là 2 tháng không? Đọc đi đọc lại, bởi vì nó cốt lõi mà, đây là cốt lõi. Và chúng ta sẽ bước qua cái hạnh phúc kế tiếp là như thế nào, khi thần khí của Chúa bắt đầu nói chuyện trong thâm tâm của anh chị em. Có những người đến đây đó, chúng tôi biết có nhiều, không phải là ít đâu, đến đây và với cái mục đích là lấy cái trí của mình. Cái trí của mình đó, nó có giới hạn, nhưng mà anh chị em ý thức ai nấy cũng biết rằng con tim mình á, linh hồn mình không có giới hạn. Và lặp lại điều đó, đây là một cái thực tại. Cái trí khôn của anh chị em nó có giới hạn. Anh chị em tức một hồi anh chị em cũng mệt thôi, phải không? Anh chị em sợ một hồi anh em cũng mệt thôi. Hay là anh chị em làm gì á, anh chị em dùng cái trí khôn mình đọc nhiều quá, mình học nhiều quá, mình nhìn nhiều quá, mình cũng mệt thôi, nó có cái giới hạn của nó. Nhưng mà anh chị em biết cái con tim á, nó không có đáy, linh hồn mình cũng vậy. Bởi vì nó là thiêng liêng mà, thể lý con người gồm có thể tinh và thể xác. Xác thì nó có giới hạn, cái trí khôn của mình nó có giới hạn, nhưng mà cái hồn đó, hồn thiêng bất tử, chúng ta đã học điều này rồi, không có giới hạn. Không phải là mình giống như Chúa, mình vô biên vô tận đâu. Không có giới hạn là có nghĩa là chúng ta có cái tiềm năng, hoặc là cái khả năng, và Chúa ban cho cái cơ năng để làm gì? Để đón nhận Chúa là đấng vô hạn, vô biên, vô cùng. Chúng ta không có giới hạn là bởi vì chúng ta được Chúa cho cái khả năng đó để đón nhận chính Ngài. Không phải là chúng ta có, nhưng mà chúng ta không. Anh chị em phân biệt được điều đó. Vậy vậy có nhiều người đến đây cứ lấy cái trí khôn của mình ra. Hiển nhiên phải dùng trí khôn, tôi đang nói về lý đây, mà là chân lý. Nói cho anh chị em dùng cái trí của mình ra, anh chị em cố gắng làm sao mà nắm bắt được, làm sao nắm bắt được vũ trụ càn khôn, làm sao nắm bắt được Thiên Chúa đấng tạo nên vũ trụ càn khôn, làm sao nắm bắt được? Chỉ có con tim Chúa đựng thôi. Tiếng Việt Nam gọi là chữ dung. Dung á, dung nghĩa là sao? Dung là sao? Dung nghĩa là tôi vừa nói đó. Dung nghĩa là sao? Chứa mà, không? Dung là chứa. Bao dung là sao? Khoan dung là sao? Dung là chứa. Bao la hả? Dung là chứa mà. Dung là chứa. Cái người nào á mà có cái lòng, để cho cái lòng mình chìm vào trong lòng thương xót của Thiên Chúa đây, thì Thiên Chúa, cái lòng của Ngài đó, có thể chứa đựng tất cả vạn vật vũ trụ hữu hình cũng như vô hình. Cái chữ chứa đựng á, nó gần với cái chữ chịu đựng. mình chứa được, mình chịu được. Thường thường cái người nào mà chịu được là người đó chứa được. Mà đến khi mà anh chị em chịu không nổi đó, tức là anh chị em chứa không nổi nữa, phải không? Nó đầy rồi, nó phải tung nổ ra, nước vỡ bờ đó. Chứa đến mức độ nào thôi. Nhưng mà khi mà anh chị em để cho lòng mình chìm đắm vào trong lòng Chúa Thương Xót, thì cái lòng mình đó, trời cũng chứa được nữa. Anh chị em thấy lòng của Đức Mẹ Maria đó, chứa cả Đức Chúa Trời. Khi mà anh chị em có cái chữ dung trong mình đó, thế nào mà hiểu được, không phải là hiểu trong cái trí khôn này, mà nghiệm được, hiểu bằng con tim đó, thế nào là dung trong hồn mình, hiểu được cái chữ dung đó, thì anh chị em sẽ biết dùng, hay là hữu dụng. Dụng là chữ nho, dùng là chữ nôm, mà nôm na Việt Nam là xài, biết xài. Để mà có thể đón nhận hay là thừa hưởng, thừa kế sản nghiệp gia tài từ Thiên Chúa, thì lòng anh chị em phải là một cái lòng thương xót bao la giống như Chúa. Để mình có cái chữ dung đó, thì Chúa thương xót mới đổ xuống trên chúng ta kho tàng ân sủng của Ngài, là thần khí thánh của Ngài. Người nào mà đầy ấp đầy ứ rồi, Chúa không đổ vào được nữa. Cứ lấy cái trí khôn đòi hiểu, giống như thánh tiến sĩ Agostino đó, Ngài cứ lấy cái trí khôn, Ngài suy, suy luận, suy lý, suy đủ thứ hết, suy đoán ra làm sao để hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Anh chị em nhớ chuyện gì xảy ra không? Các cha cứ kể hoài câu chuyện đó đó. Cái Ngài tản bộ trên bờ biển, Ngài đi, Ngài thấy có một đứa bé, nó cầm một cái vỏ sò, và nó nuốt múc nước biển, nó đổ vào một cái lỗ nhỏ tí tẹo như thế này nè. Nó cứ lấy nước, nó đổ vào, lấy nước, nó đổ vào, lấy nước, nó đổ vào. Thánh Agustino thắc mắc hỏi, tại sao con làm cái gì vậy? Dạ, con lấy nước biển đó, con đổ vào cái lỗ cát nhỏ đó. Con làm cái chuyện này là cái chuyện thực sự là có thể, có phải chăng là dốt nát hay là u mê? Biết rồi, biết là không làm được mà cứ làm, cứ lấy cái trí của mình đổ vào, làm sao cái trí mình có thể thấu cảm, là thấu hiểu được Thiên Chúa. Thì đứa bé đó mới nói với Thánh Agustino á, ta là thần sứ của Thiên Chúa, thiên thần của Thiên Chúa mà. Cái việc á, mà lấy nước đổ vào trong cái lỗ nhỏ này, nước biển cả đó, đổ vào cái lỗ nhỏ này á, còn dễ hơn là cái việc ông lấy cái trí khôn của ông để mà ông hiểu được Thiên Chúa. Không hiểu được đâu. Không thể hiểu. Hiểu được phần nào nhưng mà không thấu suốt được. Khôn dò mà. Thì anh chị em đến đây, có những người vẫn đến đây để mà lấy cái trí khôn. Anh chị em đối diện hay đối chọi đương đầu với cái khổ của anh chị em nhớ, cái khổ nó là mầu nhiệm, mà mầu nhiệm thì khôn dò. Cái khổ cuộc đời của mình nó là khôn dò. Không dò thấu được. Thế thì chúng ta phải lấy cái gì? Anh chị em lấy cái trí mình á, thì anh chị em càng căng thẳng. Ví dụ như chúng tôi đã nói rồi, giữa cái đau với cái khổ, phải không? Khi mà mình đau rồi mình than phiền thì mình khổ. Mình khổ rồi mình than phiền nữa, mình khổ thêm. Càng than thì càng khổ, càng than thì càng khổ. Cứ lặp đi lặp lại, nó cũng như là tự kỷ ám thị đó. Tự kỷ ám thì cứ nói hoài, nói mãi thì cứ khổ hoài, khổ mãi, mà cái khổ nó không có chấm dứt mà nó càng gia tăng thêm. Cho đến khi nào anh chị em biết dừng lại một cái. Stop. Dừng lại. Rồi để cho chuyện nó xảy ra. Mình trở nên một cái chỗ trống. Thì mới dung được. Mới chứa được. Mà chứa được á. Thì lúc đó anh chị em mới dụng được. Hay là dùng được. Xài được. Chúa phải chết. Chúa phải chịu đóng đinh. Chúa phải bỏ hết. Chúa sẽ tìm Chúa ra để cho tất cả mọi người thấy rõ lòng Chúa bao la như thế nào. Chúa dung nạp được tất cả mọi tội lỗi, mọi sự dữ, sự khổ, sự chết của toàn thể nhân loại, và ngay cả cái sự dữ, sự ác và sự tội của Satan nữa. Chúa dung được, chứa được. Và bởi vậy á, chết không làm gì được Ngài hết á. Có nghĩa là Chúa dùng luôn cả cái chết đó. Kính thưa anh chị em, Chúa dùng, Chúa sử dụng, Chúa xài cái chết đó để làm một cái phương tiện cứu độ anh chị em, để cho anh chị em sống lại. Ma quỷ gặp Ngài nó sợ, bởi vì Chúa có thể, Chúa dung nạp nó được mà, Chúa sử dụng nó được mà. Quỷ nó đi tìm cái gì? Nó tìm chỗ ở, chỗ chứa nó. Tôi thấy mà tôi thấy rõ, nó vào trong cái cơ thể của con người một thời gian, thấy sướng quá, bởi vì ở trong ngục đó, khổ, cô đơn, vào trong cơ thể con người, nó gặp Chúa, nó chạy và nó năn nỉ lạy Ngài. Tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh, phải không? Tôi biết Ngài, nhưng mà Ngài đến đây để chúng tôi có can hệ gì với Ngài mà tại sao Ngài muốn hành hạ chúng tôi? Lạy Chúa, và Chúa hỏi mày tên gì? Tôi bay tên gì? Nói tên chúng tôi là cơ binh. Thì nó năn nỉ, nó lạy Ngài, nó nói gì? Xin Ngài cho chúng tôi được chỗ dung thân, là nhập vào đàn heo. Anh chị em thấy không? Dung được á, có chỗ dung á là dùng được, nó dùng đàn heo. Cuối cùng đàn heo gì? Không có chỗ dung thân thì sao? Nó nhào đầu vào chỗ dung thân của đàn heo là vực thẳm. Và vực thẳm là nơi của Satan. Hỏa ngục, vực thẳm. Dung thì mới dùng được. Cái nhà này á, nguyện đường này anh chị em thấy dung nạp hết tất cả mọi người, không cần biết có đạo hay không có đạo, người thánh hay là người đạo đức hay là người tội lỗi cách mấy, dung nạp hết. Lương giáo dung nạp hết. Bởi vì đây là lòng Chúa bao la, lòng Chúa thương xót. Cái chỗ mà dùng được là chỗ không. Anh chị em biết đây là đạo của người Á Châu mà, Á Đông mà. Mà Chúa Giêsu là người Á Châu, cứ nói đi nói lại hoài. Chúa Giêsu là người Á Châu. Cái nhìn của Ngài á, như vậy. Giống như chúng ta mà. Nếu mà cái nhà này á, nó đặt nó dày đầy hết á, đâu cũng có rác hết đầy, làm sao mà sử dụng được? Bởi vì nó trống, nó không. Lòng anh chị em nó đầy ứ, đầy ấp. Thì làm sao mà Chúa có thể đổ thần khí xuống? Chúa chữa lành, Chúa cứu độ thai nhi, anh chị em thấy đó. Bây giờ nó hết chỗ rồi, nó không còn chỗ nào. Cha mẹ không dung nạp nó, cha mẹ không có cho nó chỗ dung thân. Người lớn không có cho chỗ dung thân hết, không có cho nó thấy ánh mặt trời. Làm sao bây giờ nó đi chạy đến Chúa, nói lạy Chúa, Chúa đã chết, Chúa đã sống lại, xin cứu độ con, cho con chỗ dung thân Chúa. Chúa ơi, khi mà anh chị em á, anh chị em làm sao mà cho mình trở nên cái chỗ dung thân, không phải chỉ cho người hay là cho vật, cho sự vật của cải. Nhiều người á, tìm cái chỗ dung nạp của cải, sự vật là tư tưởng, ý kiến, hệ thống tư tưởng, là một chánh, gọi là chánh nghĩa, là một cái chánh thể, là một cái gì đó, một lý tưởng nào đó đó. Anh chị em sẽ không có còn có chỗ cho người khác ở. Và khi mà anh chị em có chỗ cho người khác ở mà một vài người thôi, thì chúng ta sẽ cũng bị đầy ứ, chúng ta sẽ không có chỗ cho Chúa ở. Anh chị em xét lại đi, trong cuộc đời của anh chị em ngay bây giờ đó, anh chị em đang dung nạp cái gì? Anh chị em đang là cái chỗ dung thân cho cái gì? Có thể là sự hận thù đắng cay, sợ hãi, tức giận, hay là một cái cơn gọi là nhục dục nào đó, một cái dục vọng nào đó, cái dục khí nó đầy tràn trong mình. Có nghĩa là anh chị em có những người á, lòng trí vẫn hướng về tiền bạc của cải, hay là danh vọng chức quyền như thế nào đó, hay là có những người muốn là được nổi tiếng, người ta ngưỡng mộ mình, phải bên ngoài người ta phải thấy mình chỉ có hời hợt bên ngoài thôi. Đó cũng là những cái điều mà anh chị em đang dung nạp, hay là anh chị em có chỗ cho những thứ đó nó dung thân. Xét lại đi, xét lại đi. Mình đang dung nạp cái gì? Vật chất, con người, thế gian này, hay là chúng ta đang để cho chính Chúa có chỗ dung thân? Khi mà Chúa ở trong mình rồi, mọi sự dễ dàng, êm xuôi, giải quyết, ổn thỏa hết. Khi mà anh chị em là cái chỗ Chúa ngự, chứa đựng được Thiên Chúa và Chúa thích thú, Chúa ở đó, thì chúng ta sẽ trở nên cái chỗ hữu dụng, một con người hữu dụng trước mặt Chúa. Thì lúc đó anh chị em biết anh chị em trở nên gì không? Người đó là cái người thông, Thông, thông là gì, nghĩa là gì? Thông nghĩa là sao? Hả? Hiểu chữ thông không? Tiếng Việt Nam, tôi nói tiếng Việt Nam, tôi không nói tiếng tiếng Tây hay là tiếng Tàu, tôi nói chữ thông. Cái người thông là người tự do. Biết chữ tiêu diêu không? Nhớ chữ tiêu diêu không? Có biết chữ tiêu diêu không? Tiêu diêu, có nghe chữ tiêu diêu nơi miền cực lạc chưa? Tiêu diêu nơi miền cực lạc là nghĩa là sao? Bậy. Tiêu diêu là sao? Tôi lấy làm lạ lắm, có những người người ta đã chết rồi, nằm đó chết rồi mà còn chúc cho người ta tiêu diêu nơi miền cực lạc, có nghĩa là chết, thấy không? Người ta đã nằm đó người ta chết rồi còn tiêu diêu gì nữa? Tiêu diêu có nghĩa là tự do. Tiêu diêu có nghĩa là bay lên bay bổng, tiêu diêu là tự do nơi nơi cõi. Cái cõi là cái cõi hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc, cực lạc á, hạnh phúc. Khi mà cái người thông rồi đó, cái thứ anh chị em, thì tất cả mọi sự tự do, thông dong tự do. Nên nhiều người Việt Nam cứ chúc nhau hay là cầu cho nhau tiêu diêu, người ta đã chết rồi, người ta chết có nghĩa là người ta tự do rồi. Cứ nếu mà hiểu cái chữ tiêu diêu đó là chết đó, thì đã chết rồi còn cầu cho người ta tiêu diêu làm chi nữa, phải không? Tôi nói tiếng Việt Nam đúng không, mà tôi nói tiếng tiếng Campuchia, tiếng tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái, đâu nói tiếng Việt Nam. Khi mà anh chị em thông, anh chị em tự do, thông sáng, thông suốt, thông minh, đã thông tất cả mọi sự. Khi mà thông rồi đó thì tôn ti trật tự, người ta gọi là thông dụng. Mua cái đàn piano về đây là chúng tôi dàn dựng lên, hay là xuất ra rất là nhiều để mà mua một cái dàn máy quay phim, đã đến 3 năm trời không có ai dùng hết, để đó thôi, nằm trình in đó, không ai biết sử dụng. Chính có người chịu khó đọc học rồi dùng được, có chỗ dung đó, chứa đó, nhưng mà chưa dùng được thì chưa thông. Anh chị em dùng được, anh chị em thông. Cái đàn piano này cũng vậy đó. Cái đàn piano này là mua về để đó đó, nhưng mà chưa sử dụng được hoàn toàn đâu. Nó còn cái khả năng nhiều lắm, chưa thông. Khi mà thông, anh chị em tự do, có nghĩa là anh chị em thoải mái. Lúc đó đó, không có còn cái gì mà mình phải lo, phải sợ nữa. Khi mà anh chị em dung được thì dùng được thì thông được. Mà thông được người ta gọi là đắc đó, là được đó, đắc là được. Bất đắc hay là bất nhiên bất đắc, bất nhiên bất đắc, không vậy không được. Có người như thế đó, bất nhiên bất đắc là không vậy không được. Muốn như vậy, muốn được như vậy, trở nên tất nhiên đó, thì đây Chúa đến. Chúa biến đổi tất cả mọi sự. Như hôm qua anh chị em có nghe trên radio mà Hàng Quốc Giúp cho chúng tôi có nói điều này. Người ta cứ nghĩ rằng á, cái lễ phục sinh là cái biến cố vĩ đại. Nói cái chữ vĩ đại cũng không đủ để diễn tả cái biến cố Chúa phục sinh đâu. Cái biến cố Chúa phục sinh là cái biến cố mà kết tinh, kết tụ lại hết thời gian, không gian, tất cả quá khứ, tương lai, kết tụ lại lịch sử con người, kết tụ lại hết tất cả sự sống vào trong cái biến cố đó. Biến cố đó không có từ ngữ nào của thiên thần cũng không diễn tả nổi. Biến cố là như vậy. Khi mà anh chị em bước sâu vào trong cái biến cố này, những cái ngày này đây nè, 8 ngày phục sinh nè, anh chị em ở trong đó, cho nên cái thời gian nó lộn xộn lắm. Nếu mà chúng ta lấy cái trí khôn con người, thời gian thì nó có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Còn này là sáng, trưa, chiều, tối, nó là một. Đó là quá khứ, tương lai, nó là một. Phá đi thời gian, phi thời gian rồi. Cái biến cố phục sinh là như vậy đó. Khi mà anh chị em thông rồi, nó như Chúa khi mà Chúa đi qua cái lò nung đó, cái cam á, cam là cái lò nung đó, chúng ta đã biết cái chữ đó rồi phải không? Có cái chữ mộc trong đó, rồi giống như có cái lò đó, đưa cây, đưa gỗ vào đó, nấu đó. Chúa đi qua cái lò nung đó, chính Chúa trở nên chốn dung thân cho tất cả mọi loài thọ tạo. Thì có nghĩa là cái tình Chúa bây giờ hữu dụng rồi, lòng Chúa thương xót hữu dụng rồi, anh chị em được toàn quyền hưởng dùng tình thương xót của Chúa. Anh chị em được toàn quyền, bởi vì đây là di sản, là gia nghiệp Chúa ban cho anh chị em, lòng Chúa thương xót. Mà muốn được Chúa thương xót hay là đón nhận, đón lấy lòng Chúa thương xót thì anh chị em không thể lấy cái trí này được đâu. Tâm, tâm và trí và cái đôi tay của mình, tất cả mọi sự nó thông hết, bởi vì mình để cho tình Chúa thương xót thấm nhập vào. Đó là cam chịu khổ với Chúa Kitô để được vinh hiển với Ngài. Tất cả quy hướng về một điểm đó thôi. Lần tới chúng ta sẽ học về cái việc mà khi anh chị em đã cam chịu khổ với Chúa đó. Cái chữ cam có nghĩa là bằng lòng, phải không? Cam tâm có nghĩa là bằng lòng đó. Cam tâm là bằng lòng. Chữ nôm và chữ nho, cam tâm, bằng lòng. Cam chịu khổ không phải là chỉ có chịu khổ thôi, mà cam chịu khổ, bằng lòng chịu khổ với Chúa Kitô thì sẽ được vinh hiển với Ngài. Khi mà anh chị em có cái chữ dung, bởi vì anh chị em cam lòng đó, cam lòng chịu khổ với Chúa đó, thì anh chị em sẽ thấy thần khí của Chúa đổ xuống trong mình. Và có những cái nỗi khổ, là những cái lời cầu, những nhu cầu con người hay là trí khôn con người, cái lời nói con người không có thể nào diễn tả được, thì chính thần khí của Chúa trở nên một tiếng rên xiết khôn tả, thấu tận trời cao. Chúng ta sẽ đọc đến cái đoạn tiếp, kế tiếp đó, cái chỗ đó đó, được cái phúc. Và khi như vậy, khi mà thần khí đến, thần khí thánh của Chúa đến chiếm lấy mình rồi, thì chuyện gì xảy ra? Chúa biến đổi tất cả mọi sự dữ, tất cả mọi tai họa, tất cả những cái gì mà anh chị em đó là khổ đó, thành những điều tốt cho chúng ta. Tất cả đều là phương tiện để chúng ta được chính Chúa.
Được sống trong ân tình diễm kiều.
tin mừng thư của Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã về thần khí nghĩa tử. Vì chưng phạm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế, không phải thứ thần khí của hàng nô lệ là điều anh em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi, nhưng anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử. Nhờ đó ta kêu lên A-ba lạy cha. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa, mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự, thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô, một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cũng chia phần vinh hiển với Ngài. Chúng ta đã học cách thức để trở nên một người dốt nát, ngu si và lầm lạc rồi không? Biết thế nào là kiến thức, biết thế nào là ý kiến, chúng ta đã học rồi. Đây là kho tàng di sản, chúng tôi không nói lại những điểm đó. Hôm nay chúng tôi xin đặt câu hỏi cho anh chị em. Ở đây có ai là người thông minh không? Giơ tay lên, ai là người thông minh giơ tay lên. Ai là người không thông minh? Không giơ tay lên. Không giơ tay lên là tất cả đều không thông minh đúng không? Nhỏ này giơ tay lên. Thông minh là gì? Thông minh là gì? Thông minh là gì? Nói tôi nghe. Bởi vì đây là tiếng Việt Nam nhá. Thông minh là sao? Thông minh là gì? Có ai nói giải thích cho tôi tiếng Việt Nam? Người nào giải thích được á, người đó là người thông minh, còn người không giải thích được là
ngu.
Thông minh là gì? Thông minh là sao? Có ai giải thích giùm tôi không? Sao chị nói là sao? Học 1 hiểu 10 là thông minh. Mà học 1 hiểu 10 mà hiểu 10 cái bậy thì sao? Cái đó là gì? Là u minh. U muội, u minh. Chưa chắc học 1 hiểu 10 á là thông minh đâu. Thấy không? Nếu mà các anh chị muốn hiểu thế nào là ngu, thế nào là dốt nát, thế nào là lầm lạc, nghe lại những cái CD trước. Tôi mất cũng khá nhiều thời gian để nói về thế nào là ngu. Vì chúng ta bước sang thông minh. Thông minh là gì? Ai thấy mình thông minh giải thích giùm. Thông minh là sao? Thông minh đó là tiếng Việt Nam, nhưng mà mở từ điển ra đi, tôi thách coi từ điển giải thích được không. Thông minh là sao? Đọc từ điển tôi nghe coi. Từ điển Việt Nam á, trí lực tốt, tiếp thu nhanh, là tiếng Việt Nam á. Cũng đúng, đúng phần nào đó thôi. Bây giờ tôi hỏi anh chị em á, chữ thông minh á trong tiếng Việt Nam là chữ gì? Tiếng gì vậy? Nếu Việt Nam chúng ta có hai thứ tiếng, chữ nho và chữ nôm, thấy không? Thiên là trời, địa là đất, cử là cất, tồn, còn, tử, con, tôn, cháu, lục, xấu, tam, ba, gia, nhà, gia đình á. Quốc, nước, tiền, trước, hậu, sau, ngưu, trâu, mã, ngựa, cự, cửa, nha, răng, vô, chăn, hữu, có, quyển, chó, dương, dê. Quy về tổ chạy, bái lại quỳ quỳ. Chúng ta bái thì cái bái đó là chữ nho, còn lạy là nôn, là Việt Nam. Chúng ta mất 1000 năm ở với người Tàu mà, đô hộ mình, do đó chúng ta tiếng Việt Nam có hai thứ tiếng đó. Thì thông minh đó là chữ nho hay là chữ nôn? Nho hay nôn? Ai nói nho giơ tay lên. Ai nói nôn giơ tay lên. Nôn là, còn mấy người kia nói gì? Tiếng Tàu hả? Tiếng Campuchia, tiếng gì? Không biết. Mình là người Việt Nam mà không biết tiếng của mình. Việt Nam có hai thứ tiếng, nôm và nho, nho và nôm. Anh chị em nói nho nhiều lắm, anh chị em không ý thức. Thông minh là nho, là Hán Việt. Còn chữ nôm á là Việt Nam thuần túy của mình á, ông bà tổ tiên mình á là nôm á, là Việt Nam á. Thông á là suốt, minh là sáng. Cho đó đó, thông minh có nghĩa là sáng suốt, sáng suốt. Thấy chưa? Cái người này sáng suốt, cái nghĩa là như vậy đó, là tiếng Việt Nam dễ dàng, dễ hiểu hơn. Thông minh khó hiểu nhưng mà sáng suốt ai cũng hiểu hết đó, phải không? Tại bây giờ tại sao tôi nói đến chữ thông minh? Bởi vì tuần rồi đó, hay là thứ hai vừa rồi, chúng tôi có nói với anh chị em về cái chữ dung và chữ dụng, hay là dùng đó. Cái người nào mà có cái lòng giống như lòng của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa, là bao dung, khoan dung. Dung có nghĩa là gì nhớ không? Dung là chữ chữ nho, phải không? Dung có nghĩa là chứa nha, là chứa. Cái người nào mà có thể chứa đựng được như Thiên Chúa đó, Ngài đến Ngài chứa đựng được toàn thể vũ trụ, trong lòng thương xót của Ngài á, Ngài chứa đựng luôn được cả Satan nữa. Satan nó không thoát khỏi lòng Chúa thương xót đâu. Cái người nào mà có cái chữ dung đó, chứa đựng được đó, thì muốn chứa đựng thì phải chịu đựng, mà phải là cam chịu khổ, nhớ không? Chúng ta chỉ có đọc ba cái chữ đó thôi mà mất một tháng trời để học ba cái chữ cam chịu khổ. Cam nghĩa là gì? Cam là tiếng Việt Nam. Cam là gì? Cam là bằng lòng. Nhưng mà cái cam đó, cái chữ cam đó, cái nghĩa cụ thể của nó, tượng hình, tượng thanh đó, của nó là gì? Là cái lò nung. Cam là lò nung. Anh chị em chịu đựng, chịu khổ nhiều, nhưng mà hiếm tìm thấy người nào cam chịu khổ. Khi mà thấy cái khổ thì bỏ chạy, hoặc là tìm ắt thiện để cho mình đỡ khổ, hay là quên đi, lờn đi cái khổ. Thường là như vậy. Hoặc là chúng ta chạy vào trong sòng bài đó, chúng ta chơi để làm gì? Để mà quên đi cái khổ, để cho đần cái đầu mình đi. Hiếm tìm thấy cái người cam chịu khổ, gọi là cam tâm á, cam lòng đó. Chịu khổ thì ai cũng phải chịu hết đó, nhưng mà cam chịu khổ thì hiếm. Không những cam chịu khổ, gọi là bằng lòng chịu khổ, cam tâm chịu khổ, mà còn vui lòng chịu khổ, đó là Chúa đó, Chúa ôm đánh giá đó. Thì để mà anh chị em có thể cam chịu khổ thì anh chị em biết chúng ta phải có cái sự chứa đựng. Muốn chứa đựng là dung đó, dung nạp á, là anh chị em phải chịu, chứa thì phải chịu. À, khi mà người có cái chữ dung trong cuộc đời của mình thì con người đó là con người đắc dụng hay là hữu dụng, là chúng ta sử dụng được. Tôi lặp lại cái này, cái đây là cái thực tại để anh chị em, và chúng tôi đưa đến một cái thực tại khác. Tôi xin anh chị em để ý lưu tâm, đây không có phải là chúng ta đến để mà cảm thấy nghe rồi cảm thấy sướng cái lỗ tai. Chúng ta dùng cái trí khôn để chúng ta nhìn thấu suốt vào, để chúng ta được sáng suốt, để thấy rõ khi mà chúng ta đến với Chúa Thánh Thần, đến với Chúa Cha và Chúa Giêsu, chúng ta phải sáng suốt như thế nào. Dung để mà dùng được á, thì là thông. Tôi lấy lại ví dụ, nếu mà anh chị em, khi mà anh chị em đi ra ngoài đường, phải không? Đến giờ khoảng chừng 3 giờ 4 giờ lái xe đó, lên trên đường freeway, đường xa lộ, từ ở dưới Orange County, quận Cam, lên trên Long Beach này á, có bị kẹt xe không? Thì lúc đó chúng ta nói là gì? Chúng ta bị gì? Thông hay là kẹt? Kẹt chứ, phải không? Khi mà anh chị em kẹt thì anh chị em bị cái gì? Theo thống kê của Liên Hợp Quốc và của nước Hoa Kỳ cách riêng nói rằng miền Nam Cali, cái con đường freeway I-405 á, con đường đó đó, xa lộ San Diego đó, là cái sân đậu xe dài nhất thế giới. Không có sân đậu xe nào dài mà lớn như cái sân đậu xe 405 nhất thế giới. Khi mà anh chị em kẹt xe nên anh chị em bị cái gì? Bị cô động lại, hiển nhiên chúng ta khựng lại, anh chị em không có được tự do, phải không? Khi mà hết kẹt thì chúng ta thông, gọi là giao thông, là suốt thông, đó là như vậy. Anh chị em đến đường, đến đèn đỏ mà chúng ta khựng lại, đâu có thông đâu. Khi mà thông đó thì anh chị em biết rồi, thông thì dùng được. Cái nhà nó có chỗ trống thì do đó chúng ta mới dùng được. Cái ly nó có chỗ trống, chúng ta mới đổ nước vào đó, chúng ta uống được. Đây là tư tưởng của những người ở châu mình. Thấy không? Cái sáo, cái kèn, cái sáo đó, chúng ta thổi vào đó được vì nó trống. Cái trống á, tại sao mà chúng nó có cái tiếng được? Bởi vì nó rỗng. Dùng được là bởi vì mình rỗng. Anh chị em không dùng được, anh chị em cứ khổ hoài bởi vì mình đầy ấp. Và anh chị em đã biết rồi, làm sao để trở nên người dơ bẩn? Cái người già, nhớ không? Người già là người như thế nào? Đầy ứ quá khứ. Tại sao mình già, nhớ không? Đã học rồi cái bài này cũng 2-3 tháng trước đó. Người già là người như thế nào? Đầy ứ quá khứ. Già là người đầy ứ quá khứ. Có thể không nhất thiết anh chị em tuổi cao là già, mà tuổi thấp là trẻ. Có những người 20 mấy tuổi thôi, 18 đôi 10 á, nó đã già rồi, bởi vì nó đầy ứ quá khứ rồi, nó không có thông, nó kẹt rồi, nó kẹt cứng đó, mà thậm chí đến cái mức độ mà chúng ta thấy nó không muốn sống nữa. Thà lấy cái chết làm phương tiện để giải thoát khỏi cái khổ, bởi vì nó đầy ứ quá khứ rồi. Do đó anh chị em muốn sống thì anh chị em phải có cái chữ dung để mà Chúa sử dụng đó. Mà khi mà anh chị em là người đắc dụng hay là hữu dụng đó trước công nhân Chúa, thì anh chị em thông thông suốt đó, cứ nghĩa là sáng suốt, thông minh là sáng suốt đó, thông là như vậy. Bây giờ chúng ta lấy những cái thực tại đó chúng ta áp dụng ngay vào trong đời sống của mình, áp dụng ngay nhá. Bây giờ tôi thách anh chị em như thế này, thách anh chị em có ai làm được không? Tôi thách anh chị em á ghét tôi thách anh chị em giận tôi á. Giận tôi đi dễ không? Ngay bây giờ này chị giận tôi đi. Tôi thách anh chị em á thù tôi được không chị Lan? Thù tôi đi. Có ai thù tôi không? Thù liền tức khắc, nhắm mắt lại phải không, cắn răng gồng lên thù tôi đi được không? Có ai thù tôi không? Hận thôi, không đội trời chung, kẻ thù không đội trời chung. Ghét tôi thách anh chị em mới ghét á, được không? Tại sao không được vậy? Tại sao không được? À, cảm ơn nhiều, đúng rồi. Đây là thông đây nè, không có lý do gì để mà thù, để mà ghét, phải không? Đây là cái thực tại chúng ta khai thác, chúng ta đào. Anh chị em nhớ đây á, chúng tôi trao cho anh chị em cái xẻng, cái cuốc, cái cày. Anh chị em cày lên, bởi vì Chúa cho chúng ta cả một cái kho tàng, kho báu vô biên, đó là di sản trực tiếp từ Đức Chúa Trời trao cho mình. Nhưng mà mình muốn lấy đó thì mình phải đào lên, mò vàng, mò kho báu ở dưới đáy biển hay là trong lòng đất đó. Thì đây là cách thức anh chị em không thù, không hận, không tức, không ghét tôi được, bởi vì không có lý. Có người có lý do đấy chứ hả? Anh chị em có thấy không? Có sáng suốt chưa? Có thông chưa? Đây là cái thực tại nha. Anh chị em không thể nào buồn, giận, tức nha. Buồn, bực, giận, tức, thù ha. Tức, rồi thù, hận, ghét, cay đắng. Nếu mà anh chị em không có lý do, luôn luôn có lý do. Bất cứ một cái cảm xúc nào đó nó cũng có cái lý do. Bất cứ cái nỗi khổ nào nó cũng có cái lý do. Ngay cả cái đau, cái cơn đau của anh chị em á cũng có cái lý do. Do là gì? Lý là gì? Trong đây nè, cái lý trong đây nè, cái nguồn gốc của nó đó, có cái lý do đó. Mà anh chị em cứ đến đây nó làm sao? Thưa cha cầu nguyện cho con, hay là cộng đoàn cầu nguyện cho con để con hết đau hết khổ. Nhưng mà giống như lấy cái thuốc thoa lên đó, bôi lên đó để mà anh chị em đỡ đau một chút xíu, nhưng mà về nhà cái lý do vẫn còn, thì khổ vẫn còn. Có thấy rõ không? Lý do còn thì cái khổ vẫn còn, lý do còn thì giận vẫn còn, lý do còn đó thì cái tức vẫn còn, cái ghét, cái hận, cái thù vẫn còn. Do đó anh chị em thấy tất cả những cái cảm xúc anh chị em đang nghiệm đây nè, đang nhận thức có đây nè, đó luôn luôn đi đôi với cái trí khôn của mình, có cái lý do đó. Thấy rõ chưa? Lý do đi đôi với cảm xúc, cảm xúc đi đôi với lý do, bất khả phân ly. Sướng cũng có lý do, mà khổ cũng có lý do, buồn có lý do, vui cũng có lý do. Anh chị em đến đây xin cầu nguyện là Chúa cho con đỡ khổ, cho con được bình an ha. Nhưng mà hỏi rằng cái lý do, cái nguyên do gì anh chị em bất an? Anh chị em khử được hay là giải được, giải hóa được cái lý do đó, cái nguyên do đó, cái nguyên nhân đó đó, thì anh chị em được bình an. Thấy rõ, thông chưa, suốt chưa, rõ ha? Thì do đó đó, thường thường ai làm cho mình khổ? Ai làm cho tôi khổ? Có phải là người chồng, người vợ, con cái làm cho cha mẹ khổ không? Chính mình, lý do của mình đấy chứ. Lý do luôn luôn là của mình lý luận của mình. Mình tự làm cho mình khổ khi mình lý luận, mình suy đoán, suy diễn, rồi mình quyết đoán như vậy. Có người đến gặp tôi, thưa cha, còn cái này, chuyện này nó xảy ra cách đây cũng 5-6 năm trước rồi, hôm kia kìa gì đó, xảy ra lại lần nữa. Thưa cha, con có đi qua bên Mỹ Du, Michiguri, ai đi Mỹ Du rồi? Ai đi Mỹ Du rồi hả? Michiguri. Con mua rất nhiều chuỗi thương xót, chuỗi mân côi. Lúa rất là nhiều, không biết bao nhiêu là nhiều lắm. Rồi còn phân phát tặng không cho bà con, cho bà con làm chuỗi mân côi và chuỗi thương xót. Nhưng mà con gặp một cái bà này, cái bác kia đó, nói rằng bà biết được một linh mục ở tại Roma, chuyên môn không biết có phải là trừ quỷ hay như thế nào đó, biết rồi nó cái chuỗi này á, nó có cái tia giống giống như con rắn trên đó, nó tỏa ra, nó không có chữ Inri á trên đó, thì do đó cái chuỗi này là chuỗi của Satan. Mua một đống chuỗi về nhà để đống đó, rồi nó là chuỗi của Satan cho nên không dám phân phát cho ai hết đó. Chuyện đó xảy ra khi mà chúng ta tổ chức đại lễ Chúa Thương Xót ở St. Patrick á, ở nhà dòng St. Patrick cũng vậy đó. Bỗng nhiên nó mua căng ngang cái chuỗi mà được làm phép ở bên Roma đó. Có một người nào đó nói với không biết ai đó, bảo rằng đó là chuỗi này chuỗi Satan. Tự nhiên có cái lệnh cấm không phân phát cả một cái đại lễ, suốt cả ngày không có chuỗi để mà làm chuỗi thương xót. Có lý do đó. Làm cho cái người đàn bà này sợ khớp và gọi phone lên chúng tôi. Nói sợ con đi phổ biến cho đạo Satan. Lý do đó. Cái sợ đến bởi vì cái lý do. Tôi cũng lấy làm lạ, thánh giá của Chúa mà trên đó có Satan được, làm phép rồi mà sao có Satan được, ở trong nhà của Chúa là sao có quỷ được. Chỉ có mình thôi, mình chấp chứa, mình dung túng, mình chấp chứa trong lòng của mình cái lý do để cho Satan nó làm chủ. Cái nỗi sợ là bởi vì mình có lý do đó. Hay là tất cả những cái cơn lo, cơn đau, cơn sầu, cơn khổ, phiền phức, phiền muộn của anh chị em cũng là lý do. Anh chị em xét lại cái lý do gì đang làm cho mình đau, mình khổ, mình phiền. Lý do gì? Và chúng ta đặt cái câu hỏi kế tiếp á, chúng tôi đặt câu hỏi cho anh chị em về thông minh là có nghĩa là học 1 hiếu 10. Anh chị em xét lại cái lý do đó nó có chính đáng hay không? Cái lý do nó có chính đáng hay không? Để cho mình buồn, mình khổ, mình sầu, mình đau. Có chính đáng hay không? Nó có thực tế hay không? Giải từ cái gốc đó, nhổ bứng tận gốc đó. Xét lại đi, đây đòi buộc anh chị em cần phải nhận thức, ý thức. Đây là một cái thực tại đào sâu thêm cho anh chị em. Không có bao giờ, không có lúc nào mà anh chị em không suy nghĩ. Không có bao giờ mà trong trí anh chị em không có tư tưởng, không có lý hay là không có do. Lúc nào anh chị em cũng có tư tưởng. Ngay cả khi ngủ anh chị em cũng suy nghĩ. Anh chị em có ý thức được điều đó không? Có chắc không? Không có chắc lắm. Đã, có đó, không chắc lắm. Đây, bây giờ tôi nói như thế này. Anh chị em lúc nào cũng lắng nghe hết á. Lúc nào cũng lắng nghe. Không bao giờ mà anh chị em không lắng nghe. Anh chị em có ý thức được điều đó không? Nghe được không?
Nghe được.
Mình không ý thức thôi, mình vẫn lắng nghe được. Bây giờ nè, tôi nói cái điều này anh chị em. Anh chị em biết lúc nào anh chị em cũng thở không? Lúc nào cũng thở hết á. Từ nãy giờ tôi chưa nói đến chữ thở. Bây giờ khi nói đến chữ thở thì mọi người tự nhiên cái thở ra. Phải không? Mình không ý thức thôi. Giống như cái lỗ tai mình lúc nào cũng mở ra để mình lắng nghe anh chị em. Nãy giờ đó anh chị em luôn luôn nhìn mà, mở mắt ra nhìn mà. Nhưng mà không có ý thức thôi. Cái tư tưởng luôn luôn hoạt động trong đầu của mình đó. Mà có tư tưởng thì có cảm xúc, có tư tưởng có cảm xúc. Nếu mà cái tư tưởng của mình đó là cái tư tưởng tích cực, nào là yêu mến nè, tin cậy nè, bình an nè, tiến trực, tiết độ, những cái tư tưởng đó nó tích cực, lạc quan đó, thì anh chị em sẽ có những cái cảm xúc lạc quan, tươi sáng. Còn nếu mà trong cái tư tưởng, trong cái trí của anh chị em là cái chỗ để mà dung, là chứa đựng đó, cái chỗ chứa đựng đó mà anh chị em chứa đựng những cái tư tưởng tiêu cực, bi quan. Giống như cái người mà nhìn thấy cái chuỗi thương xót mà gọi là chuỗi Satan đó, thì anh chị em chỉ có lo sợ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khiếp hãi, có cái hãi khí đó. Hay là lúc nào anh chị em cũng thấy người ta tấn công mình, người ta đàn áp, người ta bắt bức mình, bắt hại mình, thì anh chị em á có cái hãi khí và có cái nộ khí trong đó. Lúc nào lòng mình cũng thấy cảm thấy bất bình, bởi vì biết người ta tấn công mình, mình nghĩ là như vậy đó. Thì anh chị em luôn luôn có những cái cảm xúc tiêu cực vì tư tưởng tiêu cực. Thấy rõ không? Tư tưởng là lý do luôn luôn đi đôi với cảm xúc. Ngay cả cái bệnh của anh chị em ngay bây giờ đây, có những người tôi thấy nó không phải là bệnh. Có người đến nói với tôi, cha con con bị quỷ ám. Nếu mà bị quỷ ám sao mình biết mình bị quỷ ám? Tôi nhìn tôi đâu thấy bị quỷ ám đâu. Có người nói con là con bị quỷ ám rồi, thấy cái mặt con xanh xanh là con bị quỷ ám. Tôi hỏi chị mất ngủ bao lâu rồi? Dạ con cũng cả tuần lễ không ngủ, không ngủ mặt nó xanh, chứ không phải bị quỷ ám. Có người á, cái người mà nói người ta bị quỷ ám á, có phải chăng chính con mắt đó bị ám không? Nhìn đâu cũng thấy quỷ hết á. Tại vì cái tư tưởng tiêu cực, cái con mắt mình nó tiêu cực, nó làm cho cái tư tưởng tiêu cực, làm cho cảm xúc mình tiêu cực, rồi làm cho cả cái cuộc đời của mình, tất cả những cảm ứng, phản ứng cuộc đời nó tiêu cực hết. Cuối cùng quy về cái mối là gì? Cái mối là anh chị em không ý thức, không nhận thức, không cảm thức được. Mình luôn luôn có tư tưởng, nhưng mà mình có cái quyền trên tư tưởng của mình. Không ý thức được anh chị em có cái quyền. Thử đi. Trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình đó, trong gia đình hàng ngày như thế này, anh chị em xét lại đi, trong suốt một ngày hôm nay anh chị em tích cực, lạc quan hay là anh chị em bi cực, bi quan hơn trong suốt ngày hôm nay đó? Trong công sở, chỗ làm ăn, làm việc nè, về gia đình nè, anh chị em thấy vui nhiều hay là buồn nhiều, hạnh phúc nhiều hay là đau khổ nhiều? Xét lại đi, nói thật với lòng mình. Và nếu mà anh chị em vui hay là buồn hay là sướng hay khổ đó, thì anh chị em truy ra cái lý do là gì? Xét lại đi. Đây là tin vui, tin mừng cho anh chị em. Cái người nào mà cam chịu khổ, tức là người đó sẵn sàng chứa đựng, chịu đựng với Chúa, thì như thế nào? Để chúng ta đặt mình vào trong cái lò nung á, lò nấu đó. Nấu, mình là con cái của Chúa mà. Cái linh hồn của mình là hình ảnh của Thiên Chúa. Mà linh hồn này đó, đây là tôi nói cách cụ thể và thực tế nha. Linh hồn của anh chị em á, nó là cụ thể, thực tế, nói theo nghĩa đen, không phải là nghĩa bóng đâu. Đó là nói nghĩa trắng đó, nói trắng ra đó. Linh hồn anh chị em là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng cái hình ảnh đó đó, nó bị biết bao nhiêu tư tưởng và cái cảm tưởng, cảm nghĩ, cảm xúc dơ bẩn đó, nó bám vào, nó ám vào trong đó. Do đó không có ai thấy rõ được cái hình ảnh của Thiên Chúa nơi linh hồn anh chị em như thế nào. Thì giống như vàng vậy đó, nó trong lòng đất, người ta bỏ vào cái lò nung, ta đốt lên thì nó chảy ra. Phải bỏ vào trong cái lò nung. Cam á, cái chữ cam là như vậy đó. Lò nung, đốt, nó chảy. Vàng phải thử luyện bằng lửa mà, thanh luyện bằng lửa mà, 7 lần. Thì đức tin của anh chị em, linh hồn của anh chị em cần phải trải qua cái cuộc thử thách đó, lò nung đó. Và khi anh chị em thấy thử thách là khó khăn hay là đau khổ đến với mình, thì thay vì anh chị em có tư tưởng tôi là nạn nhân của cuộc đời, tôi là nạn nhân của xã hội, tôi là nạn nhân của quá khứ, của lịch sử, của gì đó, của biết bao nhiêu chính thể, chính sách, chính trị gì đó, tôi là nạn nhân. Thay vì như vậy, chúng ta nói những cái đau khổ này đây chỉ là thử thách, đây là nò nung để giúp cho tôi trở nên một con người tự chủ, trưởng thành và thông suốt. Tùy tư tưởng của anh chị em thôi. Anh chị em khỏe, anh chị em bệnh, anh chị em bình an, anh chị em bất an, tùy tư tưởng của anh chị em thôi. Đây á, phát xuất từ trong lời của Thiên Chúa, dễ dàng lắm, chúng tôi đọc lại cho anh chị em, không có phải là chuyện khó, đơn sơ như vậy. Một khi đây, nếu là con thì cũng sẽ là kẻ thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô, một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cùng chia phần vinh hiển với Ngài. Cam chịu khổ với Ngài để cùng vinh hiển với Ngài có nghĩa là sao? Anh chị em có quyền chọn lựa. Chúng ta có quyền chọn lựa như thế này. Tôi chọn ngay bây giờ đây, tại đây, tôi chọn lòng của tôi sẽ trở nên nguồn thương xót. Tôi chọn hồn của tôi sẽ trở nên nguồn yêu thương. Tôi chọn, không ai chọn cho tôi chọn. Và khi mà anh chị em chọn rồi, anh chị em có cái tư tưởng và anh chị em đã quyết định như vậy rồi, có ý muốn, có quyết chí và dấn thân để mà chọn mình trở nên cái nguồn yêu thương, mình trở nên nguồn thương xót đó, thì hiển nhiên tất cả mọi sự sẽ đến với mình đó. Thay vì mình là nạn nhân, mình chạy trốn, mình trở nên nguồn an ủi, bình an cho người khác. Tùy anh chị em chọn lựa thôi. Hôm nay á, chúng ta học lại một cái chữ, đó là chữ cam. Nhiều chữ lắm. Nhưng mà cái thực tại anh chị em có nghiệm cảm được hay không? Có sẵn sàng bằng lòng chứa đựng, chịu đựng để mà vui mừng với Chúa, được vinh hiển với Chúa, không qua cái lò lửa này thì anh chị em không thể nào thừa kế, thừa hưởng được vinh quang danh dự của Chúa Giêsu Kitô. Không phải là người ta cho mình, Chúa vẫn cho đó, nhưng mà chúng ta không lấy được, không nhận được, bởi vì mình không chịu được, mình không cam chịu khổ với Chúa. Có nhiều người đến đây nói con cầu nguyện hoài, con cầu nguyện mà tại sao mà con không được ơn. Con xin Chúa, con xin Cha cầu nguyện mà không được ơn. Bởi vì vẫn còn chạy trốn, cái thứ anh chị em không đối diện với cái thực tại đó, là không phải là con mà Chúa là chính, con chỉ là phụ, con là hư vô thôi. Con đi theo Chúa, con đi theo Chúa, Chúa phải là trên hết, Chúa là tất cả, Chúa là trung tâm, trước hết, trên hết và trong hết phải là Chúa. Chúng ta bước sâu vào trong cái lò đó, cái lò nung là lò Chúa thương xót, tình Chúa thương xót. Tóm tắt lại một điểm thật là đơn sơ, anh chị em xét lại đi. Thứ nhất, lỗ tai này luôn luôn lắng nghe, trong giấc mơ cũng nghe tiếng nữa. Cái trí này luôn luôn suy nghĩ, có tư tưởng trong đây. Con tim này luôn luôn đập, buồng phổi này luôn luôn thở, cho đến khi nào anh chị em chết thôi, nhưng mà chúng ta không ý thức. Thế thì chúng ta chọn lựa, chúng ta chọn ăn những cái món ăn nào, tư tưởng nào, anh chị em có quyền thanh lọc nó lại. Và tư tưởng nào ở trong mình thì nó sẽ sinh ra cái hoa quả đó, nó là cái hạt giống đó, sẽ sinh ra hoa quả đó. Nếu mà anh chị em chọn Chúa là cái hạt giống, tình Chúa là rễ đó, đâm sâu vào trong lòng mình nuôi nó trong cái lò này nè. Nuôi nó đó, thanh luyện nó từ từ, anh chị em trở nên nguồn thương xót cho người khác. Hiện thân của tình Chúa thương xót, ba việc làm mà Chúa truyền cho thánh nữ Phosina và cho chúng ta làm gì? Thứ nhất là gì? Nói gì? Thứ nhất làm việc thương xót, nói lời thương xót và cầu nguyện, phải không? Trong cái lời kinh đó, xin cho được biết thương xót đó. Làm việc thương xót, nói lời thương xót và cầu nguyện. Tất cả đều là thương xót. Anh chị em có cái kinh Chúa thương xót mở ra. Xin cho con từng nhịp tim, từng hơi thở và máu mà nó luân lưu trong cơ thể con đó, nó trở nên có ước ao, trở nên lời ca ngợi suy tôn Chúa thương xót mà. Cho mắt con luôn luôn nhìn, gọi là nhìn cái mắt đầy lòng thương xót, để không bao giờ nhìn thấy cái xấu người ta mà thấy những cái tốt nơi người ta, để khích lệ, để nâng đỡ. Xin cho đôi tai của con luôn luôn nghe, xin cho bàn tay con đầy lòng thương xót để con nâng đỡ người khác, con tim con đầy lòng thương xót. Đó là cái tư tưởng đó, tích cực, mà đây là thực tế. Anh chị em có quyền chọn lựa. Cái ơn cứu độ và ơn cứu chữa nó nằm ở đây nè. Để anh chị em được làm gì? Được thừa kế quyền làm nghĩa tử, thừa hưởng thần khí nghĩa tử.
Lạy Đức Vua của lòng con, đấng đời con gắn bó, xin dẫn đưa con vào, tiến vào hôn lễ tình yêu. Xin dắt con đi theo Ngài trên mọi đường đi nước ta, tựa nàng dâu trong cuộc tình duyên đất trời. Lạy Đức Vua của lòng con, đứng cùng con kết ước, xin biến con trở thành hy lễ tình yêu, như cánh hoa kia bên đường, thân phận mong manh yếu đuối, được Ngài yêu để thuộc về Chúa suốt đời. Trọn cả thiết măng đồng hồ tình yêu, một tình yêu chan chứa tình yêu từ trời trao, tha thiết tha kêu mời gọi con theo.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.